Chương 19, 10 lần ám kình nhanh, thấy được trên tiêu đề trang giấy một chữ to, làm cho La Phong giống như chiến kiến ánh đao lóe ra, cả thân thể lẫn trong lòng đều run lên. Phải biết rằng đây chỉ là sao chép lại của bí kíp cửu trọng lôi đao. Chữ viết sao chép này, một chữ nhanh, có thể làm cho La Phong run sợ, có thể tưởng tượng người sáng tạo công pháp này là lôi thần đáng sợ đến thế nào. La Phong tiếp tục xem, thiên hạ võ công, không gì không thể phá, chỉ có nhanh là không thể bị phá, làm cho đao của ngươi càng nhanh, nhanh đến cực hạn, vậy ngươi đơn giản là vô địch rồi. La Phong vừa mở trang đầu, vừa chứng kiến chữ viết như rồng bay phượng múa, chính là cũng như tuyệt học diệt thế của Hồng Tuyệt Chiêu cực mạnh của lão, cũng là nhanh đến cực hạn, ra một chiêu, thiên địa chấn động, không chỗ nào không diệt, ta sáng chế, cửu trọng lôi đao, ý nghĩa sâu sắc căn bản chính là một chữ nhanh. La Phong mở trang thứ hai ra xem, tại sao nhanh sẽ có uy lực lớn đến như vậy? Điểm thứ nhất, làm cho đao của ngươi nhanh nhấy cả đối thủ đều không thể phản ứng, ngươi có thể cắt yết hầu đối phương mà đối phương chỉ sợ chưa kịp vung đao. Cho dù lực lượng của ngươi chỉ bằng 1/10, chắc rằng yết hầu đối phương cũng không đỡ được đao sắc bén của ngươi, cho nên nhanh có thể giúp cho ngươi công kích đúng chỗ hiểm của đối thủ tiếp theo, nhanh cũng làm cho đao của ngươi có được uy lực kinh người. Dựa theo phương pháp tính toán năng lượng, lực đao công kích bằng 12 mi-xê, việc động lượng của đao với em là khối lượng thân đao, mô-xê là tốc độ trung bình trọng tâm thân đao. Nói cách khác, một cây đao có khối lượng cố định, thanh đao này có tốc độ càng nhanh, như vậy nó ẩn chứa năng lượng càng kinh người tỷ lệ với bình phương vận tốc mà lý đê chi chia chè. Tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, cho dù tia nước phụt ra cũng có thể bắn thủng sắt thép, trang giấy cũng có thể cắt được kim loại. Nhanh có thể làm đối phương không kịp phòng ngự, nhanh có thể làm cho đao của ngươi không gì không phá nổi. Nguyên bản, vô kiên bất tội, cho dù là xem xét từ góc độ công kích yếu huyệt, hay là từ cường độ tuyệt đối, làm cho đao của ngươi nhanh đây là phương pháp tốt nhất. La Phong xem xong gật đầu, đạo lý này đúng ra ngày nay tuyệt đại đa số xã hội loài người cũng hiểu rõ ràng rồi. Nhanh đến cực hạn mới có thể vô địch thiên hạ, đạo lý này, võ giả thiên hạ biết đến rất nhiều. Nhưng mà có thể vận dụng vào trong thực tế thì tỷ lệ thành công lại rất ít. Miêu tả của lôi thần trong bí kíp tràn ngập sự tự tin vô tận, sự tự tin vô tận. Ta sáng chế, cửu trọng lôi đao, làm đao của ta có được tốc độ nhanh nhất, cũng làm ta có được tốc độ nhanh nhất. Khí lực cực mạnh trên toàn thế giới, La Phong đồng ý hai tròng mắt tỏa sáng, cửu trọng lôi đao, ẩn chứa trọn vẹn thân pháp, lưu quang, toàn bộ đạo diễn thuật cửu trọng hồn nguyên cũng như đầy đủ đao pháp lôi đao. Trong ba thứ, đó thì đạo diễn thuật vốn là căn bản, chỉ có dựa vào đạo diễn thuật, ngươi mới có thể có được khí lực cường đại. Tố chất thân thể vốn là căn bản, đao pháp và thân pháp còn lại là kỹ xảo, đòi hỏi chỉ cần tu luyện lặp lại cùng với ngộ tính. La Phong tiếp tục lật xem các trang tiếp, bản bí kíp này ghi lại đạo diễn thuật, tổng cộng có 3 phần. Dựa theo ghi chép trên bí kíp, đạo diễn thuật cửu trọng hồn nguyên có tổng cộng 9 tầng, cũng là đạo lý này, trên bản bí kíp. Đạo pháp cũng chỉ có 3 tầng trước, thân pháp cũng chỉ có 3 tầng trước. La Phong mỗi chữ mỗi câu đều xem hết toàn bộ. Vừa ngẩng đầu, lúc nãy ánh mặt trời đã rất gay gắt rồi, nắng tháng 8 rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào phòng, làm cả phòng luyện võ càng thêm chói mắt. Khó tin, thật sự là khó tin, La Phong hoàn toàn bị cửu trọng lôi đao của lôi thần chinh phục rồi. Mặc dù chỉ có 3 phần trước, nhưng như vậy chỉ có 3 phần trước cũng làm cho La Phong trợn mắt há mồm. Rồi, so sánh với bí kíp này, một ít kỹ xảo trên mạng Internet căn bản là ánh sáng đom đóm so với mặt trời. Thí nghiệm một chút, đạo pháp này La Phong đem bí kíp trịnh trọng, đặt ở góc phòng luyện võ, rồi sau đó bản thân hắn lấy ra huyết ảnh chiến đao, tiến đao ra khỏi vỏ, xoẹp, một cái, huyết ảnh chiến đao tổng cộng dài 101cm, lưỡi đao dài 78cm, chiêu rộng 5.2cm. Thanh chiến đao này đã mài sắc, dùng vật liệu là nhị cấp khắc la hợp kim chrome. Một thanh huyết ảnh chiến đao này, cho dù được giảm nửa giá cũng là 300 vạn, trọng lượng bản thân là 112kg. Bắt đầu hô hô chỉ thấy La Phong đứng ở giữa phòng, huyết ảnh chiến đao trong tay liên tiếp bổ ra. Cử trọng lôi đao pháp, sở dĩ uy lực lớn, là dựa vào một loại mánh khóe phát lực kỳ diệu. Một người bình thường toàn lực bổ một đao, có thể là 10 thành lực đạo. Còn người tu luyện cử trọng lôi đao, chi bổ đao, chỉ cần sử dụng 7 thành lực lượng, tại lúc phát ra đệ nhất trọng lực đạo. Bọn họ cố gắng làm cho thân thể lại phát ra trọng lực đạo thứ hai, đồng dạng là 7 thành lực đạo. Hai lực lượng cộng hưởng tăng lên, cũng chính là 14 thành lực đạo, cửu trọng lôi đao phân thành 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể phát ra hơn một đạo ám lực, cũng chính là phát huy ra 14 thành lực đạo. Tầng thứ hai có thể phát ra hai đạo ám lực, tức là gộp lại có thể phát huy ra 21 thành lực đạo. Tầng thứ ba có thể phát ra hơn 3 đạo ám lực, như vậy có thể phát huy ra 28 phần lực đạo. Tầng thứ chín có thể phát ra hơn 9 trọng ám lực, tổng cộng có thể phát huy ra 70 lần lực đạo, cũng là gấp 70 lần lực lượng vốn có của thân thể. Khái niệm gì đây? Nói cách khác, một người sơ cấp chiến sĩ, nếu như lĩnh ngộ cửu trọng lôi đao tới tầng thứ 9, như vậy gần như có thể cùng một gã sơ cấp chiến tướng so sánh, rất khó khăn rồi, đồn đái quả nhiên không sai. Cửu trọng lôi đao này tu luyện rất khó, nhập môn đã khó như vậy, rồi La Phong liên tục bổ ra mấy trăm đao, lần lượt thử nghiệm có thể hay không trong lúc bổ ra một đao cơ bản, lại tiếp tục phát ra một đạo ám lực cộng hưởng lên uy lực nhát đao đó. Nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được, quá khó khăn rồi. Phải biết rằng mua đao chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi kết thúc, như vậy trong nháy mắt này, muốn thân thể ngay lúc lần đầu tiên phát lực, thì đồng thời phát ra đạo lực tiếp theo. Quả thực không có biện pháp làm được rồi, hay là không thể nào hy vọng nhiều rồi. Cửu trọng lôi đao tầng đầu tiên có 18 chiêu, dựa theo trong bí kíp nói, luyện tập 18 chiêu này, có lợi cho lĩnh ngộ cửu trọng lôi đao phát lực ở tầng 1. La Phong gật đầu, tục ngữ nói, sách đọc trăm lần phát hiện ra điều ngoài ý muốn là đạo lý này. 18 chiêu này luyện vô số lần, chỉ cần có một chút hiểu biết khôn khéo, tự nhiên có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Tiểu Phong, ăn cơm đi Tiểu Phong, nhanh lên một chút. Tiếng của ba mẹ từ dưới lầu truyền đến. Vâng. Xuống ngay La Phong, đem huyết ảnh chiến đao đút vào vỏ, dắt trên vách tường, rồi đem cửu trọng lôi đao bí kíp để lại vị trí ban đầu giữa phòng ngủ. La Phong lúc này mới xuống ăn cơm. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù gia nhập hóa trụy tiểu đội, nhưng là trong khoảng thời gian này hóa trụy tiểu đội đang nghỉ ngơi. La Phong cũng thừa dịp này, suy ngẫm đao pháp, thân pháp, đạo dẫn thuật. Trong đó đạo dẫn thuật phối hợp với việc tu luyện chiên nguyên năng, hiệu quả rõ ràng nhất là lực lượng thân thể, tốc độ của La Phong tăng lên một mức lớn. Về phần cửu trọng lôi đao thân pháp với đao pháp, La Phong ngay cả tầng 1 đều chưa luyện thành. Mặc dù chưa luyện thành, nhưng là lúc này thân pháp La Phong càng thêm linh hoạt, khống chế lực lượng của đao pháp cũng tinh tế lên không ít. Mặc dù ta không có cách nào trong nháy mắt phát ra một đạo ám lực, nhưng ít nhất tại khống chế lực lượng cơ thể đã chuẩn xác hơn nhiều. La Phong đứng giữa phòng luyện võ, bắt đầu yên lặng mặc quần dài tác chiến. Bên ngoài quần dài chỗ bắp đùi phân biệt cắm năm thanh phi đao, chân mang giày chiến hợp kim, sau đó khoác áo dì lê tác chiến, hai tay cũng đeo lớp giáp che cổ tay, trên lưng mang ba lô võ giả, tấm trắng lục lăng cùng một thanh huyết sắc chiến đao cổ tay phải, trên vòng bảo vệ cố định một cái đồng hồ liên lạc, còn trong ba lô lại chuẩn bị nước cùng một ít thức ăn giàu calo. Hôm nay ngày 28 tháng 8 là lần đầu tiên mình rời trụ sở chính thức chấp hành nhiệm vụ. La Phong hít sâu một hơi, đích xác hôm nay chính là ngày hỏa trụy tiểu đội xuất phát. La Phong, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của hỏa pháo. Trần Cốc tới đây. La Phong lên tiếng, lập tức chạy xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, La Phong thấy trong phòng khách phụ thân La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan cũng đứng một bên, đệ La Hoa ngồi trên xe lăn cũng là yên lặng nhìn về phía La Phong. Bọn họ biết hôm nay vốn là ngày La Phong rời khỏi căn cứ, tiến vào khu hoang dã. Khu hoang dã là cách loài người gọi khu vực bên ngoài khu căn cứ nơi sinh sống của con người, bao gồm cả thành thị bỏ hoang, ngoại ô, vùng núi rừng, hồ nước vân vân. Vâng, Tiểu Phong, cẩn thận một chút. Cung Tâm Lan không nhịn được lên tiếng. Yên tâm đi mẹ, La Phong nhếch miệng cười, vừa lại hướng cha của hắn gật đầu, cuối cùng nhìn về phía đệ La Hoa. Anh, nói không chừng lúc anh trở về ăn đám cưới của em rồi. Chú em La Hoa đột nhiên nở nụ cười. Đám cưới, nhanh như vậy à? Em cùng tiểu cô nương kia quen nhau không tới 2 tháng sao? La Phong cười nói, cảm tình tốt, nhanh thì làm sao? La Hoa đắc ý cười nói, hảo, ta trở về ăn đám cưới ngươi, nên chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, nhiều cho ta một chút. La Phong cười hắc hắc, sờ đầu cậu em, tốt lắm, ba mẹ, con đi, sau mấy ngày sẽ quay về rồi. Nói xong, La Phong chạy thẳng ra ngoài cửa, cùng Trần Cốc bên ngoài biệt thự hội hợp. Nhìn La Phong toàn thân mặc trang phục tác chiến cùng một người lực lưỡng trang bị hạng nặng rời đi. Cả nhà La Phong yên lặng nhìn hồi lâu. Đi, La Phong, bây giờ chúng ta ba người đi Ác Lân Binh Thương Thành, cùng đội trưởng bọn họ hội hợp, rồi xuất phát đi khu hoang dã. Vâng, anh Trần La Phong cùng Trần Cốc và một người khác lưng đeo thiết thương ngồi lên xe chuyên dụng của hội quán cực hạn nhanh chóng xuất phát. Nhanh chóng xuất phát. Bở, dở.